trình tình cây và đất. Chương trình tình cây và đất.
Thưa quý vị, thưa bà con, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của chính phủ, của thành phố, của ngành chủ quản về nội dung chuyển đổi số. Mới đây, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Mobifone Cần Thơ tổ chức tập huấn chuyển đổi số trong nông nghiệp. Tại đây, các học viên là cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp các quận huyện được cập nhật kiến thức về nền tảng xúc tiến thương mại điện tử, đặc biệt là được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng app MobiAgri, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận diện phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng. Trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung này. Tiết mục Nông dân tiên tiến có phóng sự Khởi nghiệp từ qua kiển. Tiết mục Phía sau cây lúa có phóng sự Mô hình trồng bắp ngọt ở hợp tác xã Thân Thiện, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. Bây giờ, xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục mở đầu Điểm tin nông nghiệp.
Năm tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc đạt trên 500 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng 18 lần và vượt hơn 100 triệu đô la Mỹ so với cả năm 2022. Việc ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã góp phần đưa kết quả xuất khẩu mặt hàng này đạt con số ấn tượng như vừa nêu. Hiện nay, cả nước đã có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số xuất khẩu chính thức sang Trung Quốc. Không chỉ tập trung cho thị trường Trung Quốc, các địa phương và doanh nghiệp đã và đang tìm kiếm thêm thị trường cho quả sầu riêng Việt Nam như Vương quốc Anh, Australia, Mỹ, vân vân. Dự kiến năm 2023, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sẽ cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ.
Vụ lúa hè thu năm nay, bà con nông dân ngoại thành Cần Thơ xuống giống được gần 73.000 hecta. Diện tích đã thu hoạch trên 53.000 hecta, năng suất ước đạt 58,59 tạ một hecta. Trên diện tích vừa thu hoạch, bà con nông dân đã xuống giống được 36.215 hecta lúa thu đông, thấp hơn 11.685 hecta so với cùng kỳ, đạt 60% kế hoạch. Ngành nông nghiệp khuyến cáo, đối với các trà lúa mới gieo xạ, cần theo dõi chặt chẽ rầy di trú ngoài trồng ruộng và bón lót lân ngay từ đầu vụ để hạn chế tình trạng ngộ độc hữu cơ. Bên cạnh đó, những trà lúa chuẩn bị thu hoạch của vụ hè thu 2023 trong điều kiện thời tiết mùa mưa và dông rải rác, bà con nông dân cần chủ động liên hệ các chủ phương tiện gặt đập và thương lái để kịp tiến độ thu hoạch, hạn chế thất thoát.
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI tổ chức phiên họp các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm từ rơm. Các chuyên gia IRI đã giới thiệu về hoạt động và mục tiêu của dự án thúc đẩy đổi mới trong chuỗi giá trị rơm rạ tại Việt Nam. Kết quả thu thập được từ các cuộc điều tra khảo sát nghiên cứu thị trường, các khó khăn hạn chế của các sản phẩm phân hủy sinh học và phân hữu cơ từ rơm tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ban tổ chức phiên họp dành nhiều thời gian để các nhóm thảo luận kết quả nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm từ rơm. Đây là động thái quan trọng góp phần thúc đẩy các đổi mới trong chuỗi giá trị rơm rạ và đẩy nhanh việc áp dụng các biện pháp quản lý bền vững, tránh đốt rơm rạ trên đồng ruộng, từ đó góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
Sau gần một năm được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI hướng dẫn thực hiện mô hình sản xuất phân hữu cơ từ rơm, hợp tác xã Green Farm, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt đã mạnh dạn nâng quy mô sản xuất lên trên 2.000 mét khối, tăng hơn 4 lần so với lúc mới triển khai mô hình. Trung bình cứ 45 ngày, hợp tác xã ủ được 60 tấn phân thành phẩm. Tuy giá bán phân hiện nay chưa mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng nghề mới này đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông nhàn, đặc biệt là tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón lại cho lúa, các loại hoa màu và cây trồng khác, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường.
Ngày 3 tháng 7, thành phố Zensuji thuộc tỉnh Kagawa, miền Tây Nhật Bản đã bắt đầu xuất khẩu lô dưa hấu vuông đầu tiên trong năm nay, gồm 300 quả với mức giá hơn 10.000 yên, tương đương 70 đô la Mỹ một quả. Dưa hấu vuông là loại trái cây không ăn được, chỉ dùng để trang trí. Quả dưa được định hình từ khi còn trên cây, trong các khối nhựa vuông, mỗi cạnh 18cm. Quả được đặt trong khuôn cho tới khi thu hoạch mất khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào quả dưa cũng thành hình như mong muốn. Nếu dưa bị sâu bệnh hoặc chín nước, nông dân sẽ thất bại. Ngoài ra, khuôn phải được đặt thẳng trên tấm dán lót. Nếu đặt nghiêng, quả dưa sẽ bóp méo hoặc trầy xước, mất giá bán. Tháng 6 là mùa thu hoạch dưa hấu vuông ở Zensuji, nơi được đăng ký sản xuất độc quyền loại dưa này tại Nhật Bản.
Chính phủ Peru gần đây đã triển khai một dự án trồng rừng thí điểm, trong đó sử dụng robot để hỗ trợ gieo xạ, với hy vọng tái sinh Amazon, nơi rừng nhiệt đới nguyên sinh lớn nhất thế giới và sự đa dạng sinh học đang bị hủy hoại. Robot có thể gieo tất cả các hạt giống trong khay ươm, mỗi ngày có thể trồng khoảng 600 cây một buổi sáng, tương đương lượng công việc trên diện tích bằng 2 sân bóng đá. Robot hoạt động nhờ năng lượng mặt trời. Việc đưa robot cánh tay tham gia vào quá trình bảo tồn Amazon có thể giúp người dân địa phương học hỏi về công nghệ, có thêm công cụ để chiến đấu với những kẻ phá rừng.
Nông dân cần biết.
Tại cơ sở 1 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Mobifone Cần Thơ tổ chức tập huấn chuyển đổi số trong nông nghiệp. 100 học viên là cán bộ viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, các trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các quận huyện tham gia các lớp tập huấn trong đợt này. Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Chuyển đổi số trong nông nghiệp là một trong những cái lĩnh vực quan trọng, ưu tiên trong cái kế hoạch phát thúc đẩy cái chuyển đổi số của thành phố. Và cái để thực hiện cái nội dung chuyển đổi số thì cái đào tạo nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực là một trong những cái giải pháp trọng tâm cùng với cái phát triển cái giải pháp công nghệ. Tuy nhiên thì đối với cái hệ thống nông nghiệp cơ sở thì trong thời gian qua thì mặc dù có cái sự quan tâm nhưng cái việc mà nâng cao cái chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực để tiếp cận cái công nghệ, cái kỹ năng ứng dụng cái các cái giải pháp công nghệ số thì cũng còn hạn chế. Chính vì vậy thì hôm nay thì Sở Nông nghiệp có chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp chủ trì để phối hợp thực hiện cái chuỗi phát triển cái nguồn nhân lực trong cái chuyển đổi số.
Tham gia lớp tập huấn, bên cạnh việc được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số trong nông nghiệp, các học viên được các giảng viên đến từ công ty viễn thông Mobifone cập nhật kiến thức nền tảng xúc tiến thương mại điện tử. Đặc biệt, các học viên được hướng dẫn sử dụng app MobiAgri, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận diện phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng. Chung quanh vấn đề này, bà Trần Thị Hồng Chân, Phó Giám đốc Mobifone Cần Thơ và ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
App MobiAgri đã nhận diện được hơn 1.000 loại cây trồng và nhận diện được hơn 80 loại cây trồng và có cái cơ sở dữ liệu toàn bộ 80 loại cây trồng từ cái quá trình canh tác đến phát hiện sâu bệnh. Chúng tôi tin rằng đối với cái cơ sở dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu về cây lúa trong cái app MobiAgri sẽ giai đoạn đầu sẽ giúp được cho người dân biết cái rất là cần thiết để sử dụng. Đó là một cái nguồn lực, một cái động lực để người dân sẽ sử dụng cái app MobiAgri này. Coi như đó là cái bước đầu để thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp và sử dụng cái công nghệ AI phát hiện được bệnh, phát hiện được những cái thiếu chất dinh dưỡng trong cây trồng và nhận được những cái lời khuyên từ chuyên gia ở trên app về những cái phương pháp điều trị cũng như là những cái mua thuốc ở đâu, ở địa bàn như thế nào. Thì chúng tôi tin rằng ở những cái giai đoạn đầu đó, đồng hành cùng những người dân cài app, sử dụng những dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu cây lúa thì sẽ giúp cho ngành nông nghiệp Cần Thơ có những bước tiến triển rất là quan trọng trong chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.
App AgriMobi thì là một trong những cái app ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo để và cái dữ liệu lớn nhận diện cái sinh vật gây hại sức khỏe cây trồng cho cái để đảm bảo cái sức khỏe cây trồng. Tuy nhiên thì app này cũng đang phát triển mới giai đoạn đầu. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng thì để thực hiện cái chuyển đổi số hiệu quả thì chúng tôi cũng mong muốn là tiếp cận ngay từ đầu để cùng đồng hành với doanh nghiệp phát triển cái nền tảng dữ liệu của app cũng như cái sớm tiếp cận cái app để hướng dẫn phổ biến cho cái người dân ở trên địa bàn có cái sớm cái tiếp cận những cái nền tảng công nghệ số cơ bản để hỗ trợ cho cái sản xuất.
App MobiAgri có hệ thống cơ sở dữ liệu phong phú đa dạng, không chỉ hỗ trợ nhà nông trong quá trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, giúp người dân kịp thời ứng phó với biến đổi thời tiết, mà còn giúp ngành nông nghiệp trong công tác quản lý và điều hành. Bà Trần Thị Hồng Dân, Phó Giám đốc MobiPhone Cần Thơ cho biết thêm.
Hiện tại là thị phần của MobiPhone tại thành phố Cần Thơ là hơn 53%. Thì chúng tôi có khoảng gần 800.000 khách hàng tại địa bàn thành phố Cần Thơ tại 9 quận huyện. Thì hiện tại cái cơ sở hạ tầng, những cái trạm phát sóng của MobiPhone thành phố Cần Thơ là một trong những cái tỉnh thành được ưu tiên đầu tư và đầu tư trọng điểm nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì về vấn đề về đảm bảo nguồn sóng là chúng tôi sẽ đảm bảo cho người dân sẽ sử dụng cái sóng 4G của MobiPhone và sắp tới là 5G là hoàn toàn là đầy đủ dữ liệu về sóng. Thứ hai là liên quan đến app MobiAgri thì hiện tại là chúng tôi có thiết kế riêng một cái gói cước để phục vụ cho cái app MobiAgri đó. Thay vì mình sử dụng điện thoại di động, mình cài cái gói cước data thì cũng sẽ phải tốn chi phí để sử dụng. Thì một cái gói cước để mà có thể giúp cho người dân sử dụng những Zalo, Viber, những cái công cụ chuyển đổi số hiện tại thì hoàn toàn cái gói cước đó phù hợp cho người dân, chỉ có 60.000 một tháng thôi là có thể vừa sử dụng app Ari và vừa sử dụng những cái hoạt động khác trong sinh hoạt thường ngày mà khi sử dụng cái số điện thoại để liên hệ.
Thành phố Cần Thơ hiện có 112.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, chiếm gần 80% diện tích đất tự nhiên. Hàng năm sản lượng lúa đạt trên 1,3 triệu tấn, trái cây đạt trên 170.000 tấn, thủy sản đạt trên 220.000 tấn. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ có xu hướng phát triển, đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Việc thúc đẩy phát triển chuyển đổi số bắt đầu từ khâu sản xuất sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do biến đổi khí hậu, giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, vân vân. Hy vọng với sự chung sức của các ngành, các cấp hữu quan và sự nhiệt tình tham gia của bà con nông dân, mục tiêu chuyển đổi số trong nông nghiệp sẽ được thực hiện có hiệu quả hơn, đồng bộ hơn trong một tương lai gần, từ đó góp phần phát triển tâm nông bền vững hơn.
Tiết mục Nông dân tiên tiến.
Đam mê hoa kiểng từ nhỏ, anh Lê Văn Hoài Thương, Phó Bí thư Chi đoàn khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình này. Nhờ chịu khó nghiên cứu, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu khách hàng, anh đã trồng và xuất bán hàng ngàn chậu ra thị trường. Ngoài thời gian cho công tác đoàn và các công việc tại Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Phú, anh Thương tìm hiểu về các loại cây kiểng để thỏa niềm đam mê. Sau nhiều lần tham quan các mô hình trồng hoa kiểng ở làng hoa Sa Đéc, đầu năm 2022, anh quyết định khởi nghiệp với loại hoa giấy. Đầu tiên, anh mua những cây hoa giấy ở Sa Đéc về trồng và bán lại cho người dân và các shop hoa trên địa bàn thành phố. Do không có nhiều kinh nghiệm, chưa nắm vững kỹ thuật nên hoa bị chết và hao hụt nhiều. Anh Thương chia sẻ.
Học hỏi kinh nghiệm từ mấy chú, mấy bác rồi hướng dẫn ở tháng nào là dâm cành tốt, tháng nào là cho ra cây, tháng nào để có bông. Một phần là mình sẽ tìm hiểu ở trên YouTube. Là trên YouTube thì mấy anh ở trên YouTube thì cũng có hướng dẫn tháng nào là mình cắt tán, tháng nào là mình giải phân, tháng nào mình xịt thuốc, cây nó bị bệnh gì. Cái nào mình không biết thì mình lên YouTube mình hỏi.
Hiện nay tỷ lệ dâm cành qua giấy của anh Thương đạt trên 90% và xuất bán hàng trăm chậu mỗi tháng. Ngoài những cây chơi tàn, anh còn tạo dáng bonsai và những thế cây độc lạ. Song song đó, anh Thương còn phát triển thêm kiển lá như giữ tiền, phú quý, phát tài, canh vàng lá ngọc, bạch mã hoàng tử, vân vân. Ngoài bỏ mối cho các cửa hàng kinh doanh hoa kiểng trên địa bàn quận Cái Răng và Ninh Kiều, anh còn mở bán online. Anh Thương cũng cho biết nhờ sự linh hoạt mà khách hàng cũng ngày càng đông. Có thời điểm số lượng hoa kiểng sản xuất không đủ cung cấp thị trường. Anh Thương cho biết dự định mở rộng quy mô của mình như sau.
Thanh niên là sẽ có rất là nhiều mô hình trồng kiểng, trồng cây, công trình, dọc đường. Thì bên đoàn phường sẽ hỗ trợ em là giới thiệu ai có hoạt động gì đó thì cái lấy cây ở đây thì em cũng bán cho các đoàn phường cũng nhiều. Và được dây ngân hàng chính sách hỗ trợ cho em được 20 triệu để mở rộng mô hình.
Anh Lê Minh Tuấn, Phó Bí thư đoàn phường Tân Phú cho biết phương hướng nhân rộng mô hình trong đoàn viên thanh niên phường như sau.
Trong thời gian tới thì góc độ đoàn phường sẽ cố gắng hỗ trợ sẽ có thể là nhân rộng cái mô hình này ra cho đến tất cả các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường, phần nào giúp các bạn có thêm công ăn việc làm cũng như là cái nguồn thu nhập từ cái công việc này.
Sự cần cù, chịu khó học hỏi, dám nghĩ, dám làm đã giúp anh Thương thành công với mô hình trồng hoa kiển với lợi nhuận từ 2 đến 8 triệu đồng mỗi tháng. Đây cũng là nguồn động lực cổ vũ phong trào khởi nghiệp của thanh niên thành phố trước mắt và lâu dài.
Phía sau cây lúa.
Theo hướng dẫn của các anh trong hợp tác xã, chúng tôi ghé thăm mô hình trồng bắp ngọt của gia đình ông Quỳnh Văn Tý, thành viên hợp tác xã Thân Thiện, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. Năm nay, nhờ thời tiết khá thuận lợi và được gia chủ chăm sóc kỹ lưỡng nên rễ bắp phát triển rất tốt. Gia đình ông Tý có hơn 1 hecta đất trồng lúa, cây ăn trái và rau màu. Mấy năm nay thấy bắp ngọt dễ trồng và cho thu nhập ổn định nên ông mạnh dạn đi thuê thêm đất để trồng bắp. Ông Tý cho biết thêm:
cây bắp nó dễ làm, nó không có kén đất, là như mình mần á, làm cái lợi nhuận là nó cũng cao. Dạ. Mần đây là cũng 6-7 năm mà bắp vàng này mà năm nào cũng đạt, trúng, mùa nào cũng trúng hết.
Bắp sau khi gieo hạt và đặt xuống đất, sau khoảng 65-70 ngày là cho thu hoạch. Giá bán như hiện tại từ 7-8 ngàn một ký, sau khi trừ hết chi phí, sẽ có lợi nhuận từ 3-5 triệu đồng một công, tính ra cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Không chỉ dễ trồng có lợi nhuận cao mà bắp ngọt còn rất dễ bán. Ông Tý phấn khởi nói thêm:
bên hợp tác xã như chung như hợp đồng mình mới làm, chứ bây giờ mình trồng ở ngoài á, là cái giá nó bấp bênh lắm. Nhiều khi nó mua nó không có đạt, nhưng mà nó không có như không có lời nhiều á.
Khi nào ông hợp tác xã ông không bao tiêu mà ông không lấy không?
Không, cái này cái uy tín mặn cũng 5-6 năm nay là uy tín lắm.
Hợp tác xã Thân Thiện có 39 thành viên. Đây là hợp tác xã chuyên trồng màu, trong đó thế mạnh là cây bắp ngọt và đậu nành rau, cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài thành phố. Ngoài việc đứng ra bao tiêu nông sản cho các thành viên, hợp tác xã còn đặt hàng và tổ chức bao tiêu sản phẩm cho trên 200 hộ nông dân tại các quận huyện như Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, với tổng diện tích lên đến gần 500 hecta. Mỗi ngày hợp tác xã thu hoạch và tiêu thụ khoảng 30 tấn bắp ngọt. Ngoài thị trường truyền thống là các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nông sản của hợp tác xã Thân Thiện hiện có mặt tại nhiều thành phố trong vùng như thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre. Điều đáng mừng là năm nay, giá bắp ngọt luôn giữ ở mức cao ngất ngưỡng. Ông Quỳnh Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã Thân Thiện cho biết thêm:
năm rồi thì lúa có đông xuân thì nó có giá, thì bà con ta cũng quay lại làm lúa cũng có lợi nhuận, chứ nó rảnh rỗi hơn chút, thành ra cái diện tích đất nó gãy nó ít thì nó có giá đó. Rồi như năm trước thì nó rẻ, thì tại vì lúa ta mặn lỗ, ta không biết làm gì, rồi ai cũng quay lại để làm gãy, rồi thành ra gãy nó không có giá. Còn như năm nay thì cái lúa nó có giá thì nó kéo đi cái gãy, cái diện tích gãy nó ít, thì bà con làm gãy năm nay thì nói chung cũng có giá, được mua cũng đỡ.
Từ thành công của cây bắp ngọt và một số loại cây rau màu, hiện nay hợp tác xã cho trồng thử nghiệm dưa lê. Đây là loại nông sản đang được người tiêu dùng ưa chuộng và có nhiều thị trường tiêu thụ. Lãnh đạo hợp tác xã cho biết, sau khi thu hoạch, so sánh mức lợi nhuận, hợp tác xã sẽ triển khai đại trà loại cây trồng mới này với hy vọng sẽ có mô hình bắp, đậu nành rau, dưa lê sẽ cho thu nhập cao, góp phần nâng cao mức sống cho các thành viên trong hợp tác xã và bà con nông dân trong vùng. Chương trình Tình Cây Giờ Đất kỳ này đến đây là hết. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tinhcayvaodat@thtbcc.vn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.